Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 6 trong loạt bài Hỏi Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Bài học hôm nay sẽ tiếp tục phần 3 của bài học với đề tài Tôi thờ Vương Chúa với Hội Thánh Tôi. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã ban phát cho con nhân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó là thời giờ đáp ứng, áp dụng. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến 25 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với đề tài Tôi thờ Phượng Chúa với Hội Thánh Tôi, phần 3. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được giảng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta đã lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Cho nên đây là vấn đề vâng phục lời Chúa và là một sự đo lường rất thâm sâu trong đáy tim. Và tôi muốn nói lời an ủi với anh chị em là những người trong hoàn cảnh rất muốn đi mà không đi được, gặp nhiều khó khăn, cầu nguyện Chúa mở đường. Cầu nguyện Chúa mở đường, Chúa đã làm cho nóng cháy, bắt đầu lửa của đức tin trong lòng đó, thì lửa đó sẽ được Chúa nuôi dưỡng cho tới ngày rõ ràng bày tỏ. Nhưng mà nếu mình cứ bận tí nghĩ có chuyện khác thì bỏ cái chuyện thờ phượng Chúa qua một bên, cái chuyện đi thờ phượng Chúa nó quá dễ dàng để mình quăng ra cửa sổ, thì coi chừng cái mình quăng ra cửa sổ là đức tin đó, chứ không phải chỉ là thói quen mà thôi. Thứ hai, tôi đi nhà thờ bởi vì tôi yêu kính Chúa. Ở trong phần tôi đọc từ câu số 19 tới câu 21, rõ ràng về công việc của Đức Chúa Jesus Christ đã làm. Mình là tín đồ thì sao? Nói đơn giản vậy. Nếu là người tín đồ của Chúa thì vấn đề thờ phượng Chúa phải là bản chất của mình. Dĩ nhiên có chỗ không đi được, có những lúc khó khăn, nhưng nó phải là cái bản chất của mình. Người tín đồ không phải là hôm nay tôi thức dậy có nên đi nhà thờ hay không, có nên đi đúng giờ hay không. Mình quyết định cái lần mình tin Chúa đó, mình nói là lạy Chúa, con ăn năn tội, con tin Chúa, và khi con tin Chúa rồi thì con thờ phượng Chúa, và cái quyết định đó đã làm xong rồi. Tôi không có mỗi Chủ nhật tôi quyết định lại cái chuyện đó. Tôi quyết định đã tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa, thì tôi sống trong cái hoàn cảnh và xin Chúa mở đường để tôi có thể sống động, đạt lòng Chúa càng hơn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ở đây thì nói làm sao? Khi mà chúng ta hiểu điều đó rồi, khi chúng ta biết rằng huyết Chúa Giê-xu đã được đổ ra để chúng ta giảng dĩ vào nơi rất thánh, khi Chúa đã mở qua cái màn bằng xác của Ngài, và chính Chúa là thầy tế lễ lớn để lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, thì sao? Ông nói là sau khi mà chúng ta lấy lòng thật thà với đức tin thì phải đến gần Chúa. Ở nhà có khi nào vợ mình nấu cái bữa ăn thiệt là ngon lành, mì Quảng hay là làm cả buổi cả ngày, làm hai ba ngày cá nướng gì đó. Xong mình đi làm về mình nói, nãy ăn rồi, không ăn nữa. Sống lâu không? Sống lâu trong nhà đó không? Mất mạng như không? Cái hình ảnh ông nói như thế này, anh em biết cái giá Đức Chúa Giêsu trả để anh em có thể thờ phượng Chúa. Anh em biết Chúa đổ huyết để anh em có thể vào nơi chí thánh. Anh em biết Chúa là cái xác của Ngài nằm ngang qua cái màn để anh em có thể đi qua xác Ngài mà vào trong nơi chí thánh. Anh em biết rằng Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho anh em và dùng danh của Ngài để bảo toàn anh em mỗi lần anh em đến với Chúa. Thì tại sao anh em từ khước ân sủng đó mà quay đi như là không có, như là chuyện bình thường? Ông nói không được. Vì sao? Vì chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta phải đến gần, chúng ta phải lấy lòng thật thà, đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch của lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, hết sức, hết lòng mà đến gần. Còn không thì phụ lòng Chúa, anh chị em. Phụ lòng Chúa. Tiếng Việt mình có chữ đó, chữ phụ lòng. Chúa đổ hết tất cả để chúng ta đến gần. Mình đi ngang như là sỉ nhục. À, bên này con nhà giặt đồ. Hay không? Mà biết bao nhiêu người quyết định ra cái chuyện đó, tôi không hiểu được là tại sao có thể nhìn vào thập tự giá của Đức Giêsu Christ và nói con ở nhà giặt đồ. Lần tới lúc mà mình quyết định đi nhà thờ hay không á, mà mình nói là con biết bây giờ đó là Chúa Giêsu đã đổ huyết, Chúa Giêsu đã để xác Ngài xuống, Chúa đang ngồi chờ để con đến trong thờ phượng Chúa, nhưng mà thôi bữa nay con đi chợ. Và coi thử lương tâm mình như thế nào trước mặt Chúa, sự nóng cháy của Chúa ra sao. Nhưng mà có một điểm nữa ở trong Mác đoạn 12 câu 29, anh chị em dở ra câu này cũng rất là quen thuộc thôi. Khi một người hỏi Chúa rằng điều răn nào lớn hơn hết, thì Chúa trong Mác đoạn 12 câu 29 nói như thế này: Đức Giêsu đáp rằng, đây là điều trước nhất, hỡi Israel hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa là có một, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Tôi không cần giải thích sâu, tôi chỉ hỏi như thế này: nếu đây là sự liên hệ chúng ta phải có với Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa và Đức Chúa Trời ngươi, thì làm sao chúng ta làm trọn bổn phận hay là làm trọn lời dạy dỗ này nếu chúng ta sáng thức dậy không nổi đi nhà thờ? À, làm sao chúng ta nói với Chúa rằng con yêu Chúa hết lòng, con yêu Chúa hết sức, con yêu Chúa hết linh hồn, mà bạn bè tới con nghỉ nhóm nhà thờ? Rõ ràng là tôi không yêu Chúa hết lòng, tôi không yêu Chúa trên hết, tôi không đặt để Chúa trên hết, và tôi phải sửa đổi điều đó, vì đó là lời dạy của Chúa, và vì lời đó, điều đó làm tôn vinh danh Chúa. Anh chị em có yêu mến Chúa không? Đi nhà thờ đều đặn. Có những trường hợp mình không đi được, Chúa hiểu lòng mình, Chúa giải quyết hoàn cảnh mình, nhưng lúc nào mình có sự lựa chọn, nó nằm trong tay của mình, nó bày tỏ mình yêu Chúa tới đâu, mình yêu Chúa chỗ nào. Có khi mình yêu Chúa nhưng mà sơ sơ thôi, không hơn những người khác, không bằng những chuyện khác, không hơn những cái bận rộn của mình. Coi chừng điều đó. Tôi muốn nói một điều nữa rất là quan trọng ở đây, đó là vấn đề dự tiệc thánh. Ở trong Corinto nhất đoạn 11 xin dở ra, thường khi chúng ta dự tiệc thánh thì tôi đọc câu này. Tôi muốn anh em đọc lại và nghe, đây không phải là một điều mà chúng ta chỉ đọc trong lễ tiệc thánh. Đây là lời truyền mạng của Chúa. Một điều Chúa dạy trước khi Chúa lên thập tự giá, và Chúa đòi hỏi điều này xảy ra trong hội thánh. Và tôi có nhận nơi Chúa đều tôi đã dạy cho anh em, câu 23, đoạn 11. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Trước khi Chúa lên thập tự giá, Chúa lập lễ tiệc thánh và Chúa nói rằng: hãy làm điều này để nhớ ta. Và một điều chúng ta phải định nghĩa, và tôi nói điều này trước rồi, tôi muốn nhắc lại, tiệc thánh được giao cho hội thánh Chúa. Tiệc thánh không bao giờ được giao cho cá nhân. Không có ai sáng chủ nhật thức dậy vào trong bếp rồi nói: tôi lấy miếng bánh mì ra, lấy miếng nước ra, bây giờ để tôi giữ tiệc thánh mình tôi. Không thể làm điều đó được. Không thể nào hai người của mình ngồi lại làm đám cưới rồi giữ lấy tiệc thánh để chứng minh rằng tình yêu của mình với nhau. Tôi có nói điều đó phải không? Tiệc thánh được giao cho hội thánh Chúa. Và hội thánh Chúa khi họp lại thì làm gì? Làm điều này để nhớ ta. Làm điều này để nhớ ta trong sự thờ phượng Chúa. Trong khi họp lại, nâng huyết của Chúa, nâng bánh của Chúa lên và tôn ngợi Chúa, nhắc lại. Thì những người không có mặt tại đó không thể tham dự. Những người không có mặt tại đó không thể vâng phục cái lời truyền rao này. Vì chỉ có thể tham dự được nhớ Chúa khi nhóm họp chung với hội thánh Chúa. Có những người tiệc thánh tôi không cần. Lúc nào tới gặp đúng lúc thì có, không có thì thôi. Chúa nói là hãy làm điều này để nhớ ta. Có người tín đồ nào mà nói rằng con không cần nhớ Chúa, con không cần rao thân thể Chúa, huyết Chúa gì hết. Có những người nói tôi đâu có chống nghịch Chúa đâu, nhưng mà đây là điều mà chúng ta nói khi chúng ta không đi nhà thờ, đó là chúng ta không muốn nhớ Chúa. Tôi có thể nào nói rõ hơn không? Là đó là điều mà chúng ta quyết định. Tôi muốn bài này nói rõ để không có ai mà nói rằng tôi không hiểu nữa. Không có ai nói rằng ông nói tùm lum tùm la, tôi không biết ông nói cái gì. Có ai không hiểu giơ tay lên, tôi trở lại từ bài đầu. Tôi muốn chúng ta hiểu rằng đây là vấn đề căn bản lắm, bởi vì nó đụng tới sống chết đức tin của chúng ta ở một chỗ mà Chúa ban cho để chúng ta nắm lấy. Anh chị em yêu mến Chúa không? Đi nhà thờ, thờ phượng Chúa. Anh chị em đến chỗ mà danh Chúa được tôn vinh, thân thể huyết báu của Chúa, sự hy sinh của Chúa được tôn ngợi ở trong những người yêu mến Ngài. Phần số 3 là tôi, bởi vì là chứng nhân. Sau khi tôi đứng ở trong sự hiểu biết Chúa, vâng phục Chúa, yêu kính Chúa, thì ông nói rằng hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng quyển lai, vì Đấng đã hứa chúng ta là thành tín, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen lạc. Hãy nắm lấy, hãy cầm giữ sự làm chứng, đức tin của chúng ta, điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lai. Làm thế nào? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đó là cái ý ông muốn nói. Cho nên có một điều như thế này, điều mà tác giả Hebrew đang quan tâm là có những người trong hội thánh mà đức tin của họ đang bị xa lầy, đức tin của họ đang bị mỏi mòn, đang bị tàn rụi đó. Và ông nhìn vào đó và ông nói cái lý do là bởi vì bỏ qua sự nhóm lại. Cho nên ông nói là phải nắm lấy đức tin, phải dồn trở lại cái sự chú ý đó để có thể nắm lấy sự trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai. Bởi vì Chúa là thành tín, nhưng mà anh em có thành tín hay không? Anh em có trung tín hay không? Cho nên anh em phải biết rằng khi Chúa thành tín thì anh em cũng chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Anh chị em biết rằng khi chúng ta bắt đầu yếu đuối đó, cái dấu hiệu yếu đuối đầu tiên là gì? Là nghỉ nhóm, lười nhóm. Có một thống kê như thế này. Khi một người nghỉ nhóm một tháng, thì người đó hai lần dễ dàng hơn để nghỉ nhóm nguyên một năm. Khi một người mà nghỉ nhóm một tháng rồi thì rất dễ cho người đó nghỉ nhóm một năm. Cái thống kê là như vậy. Khi mà tôi có cái sự chọn lựa, không ai bắt buộc gì tôi chọn ở nhà một tháng, đi chơi làm gì, ngủ giặt đồ hay làm một tháng, thì rất dễ tôi gấp hai lần những người khác để quyết định là nghỉ nhóm luôn năm. Đó là thống kê đơn giản thôi. Nhưng mà nó rõ ràng là khi tôi không có được sự huấn luyện, hay là không được sự ban phước của lời của Chúa, không có sự thông công trong bàn tiệc của Chúa, không có sự liên hệ với anh chị em, thì riết rồi tôi cũng cần nữa, tôi cũng muốn nữa, tôi bỏ luôn á. Mà khi tôi bắt đầu đi con đường đó, tôi đi xa lắm và đi nhanh lắm. Mà khi mình đi con đường đó rồi đó, mình đem rất nhiều cái khác với mình. Mình tưởng là hội thánh trôi xa mình. Mình nói hồi đó hội thánh này dễ thương lắm. Hồi đó ông giảng nghe dễ hiểu lắm. Bây giờ sao cái gì nghe cũng hiểu, cái gì nó cũng xa lạ. Thôi tôi nghĩ. Nhưng mà coi chừng là không phải hội thánh trôi xa đâu. Mình trôi xa đó. Và mình cần trở lại. Cái định nghĩa của sự nguội lạnh đó, là sự nghỉ nhóm đó anh chị em. Bởi vì cái dấu hiệu đầu tiên là bỏ qua sự nhóm lại. Sẵn đây tôi cũng muốn nói một điều trong hội thánh chúng ta cần phải chú ý đó là anh chị em, những người có công việc Chúa giao phó trong hội thánh, đừng chỉ đến nhà thờ để làm công việc đó rồi về. Anh chị em sẽ không làm cho mình tiến thân mà cũng không làm lợi gì cho hội thánh Chúa hết. Nói rõ thẳng như vậy. Bởi vì anh chị em làm càng bao lâu á thì rất khó để mà có thể chuyển động được tấm lòng của mình. Những người đó đi ra một cái chỗ là cái lòng mềm mại nó trở thành lòng cứng và trở thành giống như là người độc lập. Tôi tới tôi làm đó, hễ tôi muốn tôi làm, tôi không muốn nữa tôi đi, tôi tự do. Vấn đề là tới thờ phượng Chúa với anh chị em, đứng ở giữa cái chỗ mà lời của Chúa sống động, đến trong sự thuận phục, ở trong sự thông công với Chúa và được Chúa sử dụng và được Chúa ban cho. Một điểm nữa đây, khi ông nói là hãy nắm giữ lấy lời làm chứng, là làm chứng của hội thánh đó, hãy nắm giữ lấy lời làm chứng trong cậy chẳng chuyển lai. Thì tôi muốn chỉ cho một điều này nữa, xin coi ở trong Matthew đoạn 12 câu 30. Chúa đang trong sự tranh đấu của những người đang khước từ lẽ đạo của Chúa và Chúa nói câu này: ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì làm tan ra. Thì chúng ta để ý câu này, trong sự liên hệ với Chúa đó thì Chúa nói chỉ có hai loại người mà thôi. Đó là những loại người đó, ở với Chúa hay là nghịch với Chúa, hay là loại người đó là hiệp lại với Chúa hay là tan rã ra khỏi Chúa. Làm cho hiệp lại với Chúa hay là làm cho tan rã ra. Bây giờ nếu mà chúng ta hỏi rằng anh chị em ở với Chúa hay là nghịch cùng Chúa, thì câu đó mình nói sao nghịch cùng Chúa được. Nhưng mà nếu tôi hỏi cái câu này trở lại là anh chị em thâu hiệp những người khác đến hội thánh với Chúa hay là anh chị em làm tan những người khác ra khỏi hội thánh? Phải không? Bây giờ đó hỏi rằng khi tôi không đi nhà thờ thì tôi thâu hiệp người khác đến với Chúa, với hội thánh, hay là tôi làm tan ra? Khi tôi chọn không đi nhà thờ thì tôi làm tang hay là tôi thâu lại? Tôi làm tang. Người hỏi là tại sao bữa nay anh không đi nhóm? Ồ, chán quá. Thì cái người đó là ồ, anh chán, tôi cũng chán luôn. Thôi, anh không đi, tôi không đi. Thì tôi tang luôn, cả tôi lẫn anh. Phải không? Nhất là những người mà không đi nhà thờ rồi lại than phiền cho tất cả mọi người biết đó. Đó là cái chỗ tôi làm tang, chứ không phải là tôi làm thâu hợp lại. Cẩn thận lắm anh chị em, vì không có người ở giữa ngồi đó nửa chừng trung lập. Một là ngươi theo ta, ở với ta, hai là ngươi nghịch cùng ta, theo ta, ở với ta, nghĩa là đem dân của Chúa lại trong đức tin, còn không sẽ làm tan rã hàng ra. Tôi thí dụ rất đơn giản, mình là cha mẹ có con nhỏ, mình không đi nhà thờ, con mình không đi nhà thờ, mình làm tan nó theo mình thôi, đơn giản vậy. Tôi đi nhà thờ nó theo tôi không đi nhà thờ nó không theo tôi, thì nó tan tôi tan, tôi tan nó tan, đơn giản vậy. Tôi có những cái trách nhiệm mà Chúa giao cho tôi làm, sự liên hệ với người khác, mà tôi nghĩ tôi không làm thì những người mà tùy thuộc nữa tôi nó cũng tan theo. Thành ra điểm đó rất là quan trọng ở đây. Thành thử tôi là chứng nhân, tôi là được giao phó công việc rất là quan trọng này, cầm giữ cả đức tin lẫn cái lời chứng của cộng đồng dân sự Chúa. Thì Chúa nói rằng hãy nắm lấy điều đó, chẳng chuyển lay. Vì Chúa là thành tín, nhưng mà anh em chứng minh cái sự thành tín mình bằng cách chớ bỏ có sự nhóm lại những mấy kẻ quan lại. Phần cuối tôi chỉ đọc thôi, vì chúng ta hết thì giờ, thì chúng ta đã thấy câu rất là quan trọng. Nhưng phải khuyên bảo nhau. Khuyên bảo anh sao? Anh nên đi nhà thờ đó, nhưng mà đừng chú ý tới tôi. Tôi thì dạo này lên xuống lắm, nhưng mà anh thì phải đi. Tôi thấy gia đình anh cần đi, anh nên dẫn vợ dẫn con anh dẫn đi, nhưng mà đừng chú ý tới con tôi làm chi. Đừng chú ý tới tôi làm chi. Khuyên được không? Rồi sao? Ở đây nó là khuyên bảo nhau về cái sự nhóm lại và việc công việc Chúa đó. Mình nên hầu việc Chúa đó nha. Chúa hy sinh cứu mình đó. Mình phải sống bày tỏ đức tin đó. Khuyên ai? Nếu mà tôi đi giặt đồ sáng chủ nhật, nếu mà tôi đi chợ, nếu mà tôi bỏ cái chuyện nhóm lại về những điều hết sức là cơ bản trong đời sống, thì tôi nói với ai và tôi khuyên ai? Rồi nói thêm nữa là anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào? Cái ngày ấy là ngày nào vậy? Ngày phân ra chiên và dê đó. Cái ngày mà có người đi qua bên hữu và có người đi qua bên tả đó. Cái ngày đó Chúa sẽ hỏi rằng anh em thâu hợp lại hay là anh em làm tan ra. Những người thâu hợp lại qua phía này, những người làm tan ra qua phía kia. Vì sao anh em biết ngày đấy hầu gần chừng nào? Cái căn bản đức tin sẽ được chứng minh, bày tỏ, đo lường chắc chắn trong ngày đó. Không ai có thể chối từ cái ngày mà Chúa đo lường đâu. Hiện bây giờ khi chúng ta biết ngày đó thì làm sao? Phải làm như vậy là làm cái gì? Làm sao? Khuyên bảo nhau, giúp đỡ nhau để nhóm họp. Phải chớ bỏ qua sự nhóm lại, hãy hết lòng để trung tín trong sự thờ phượng Chúa. Cái câu mà tôi muốn kết thúc là như thế này. Lúc nãy khi tôi đọc ở trong Corinto nhất đoạn số 11 về lễ tiệc thánh đó, thì Phaolô không bằng lòng hội thánh Chúa ở trong đó. Trong đoạn 11 câu số 22 ông hỏi một câu. Ông hỏi một câu về cái thái độ của họ đối với hội thánh. Ông nói rằng hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời? Câu của chúng ta là như thế này: Chúa cứu chúng ta, ban cho chúng ta tất cả để chúng ta có thể thờ phượng Chúa, sống động trong Chúa, đi trong đức tin, vâng phục lời Chúa, yêu kính Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, là chi thể của Chúa. Đó là nguyên một cái con đường của đức tin đơn giản và rõ ràng. Còn nếu không, thì ông hỏi, hay là anh em khinh dễ hội thánh Đức Chúa Trời? Lạy Chúa, những lời này đến với chúng con, cắt sâu vào trong chúng con, một phần khuyến khích, một phần sửa dạy. Con không biết anh chị em chúng con nhận lời này như thế nào. Con chỉ biết lời này đến từ Chúa qua thần linh của Ngài. Xin Chúa mở mắt để chúng con thấy sự hy sinh cao cả vĩ đại của Chúa để chúng con có thể thờ phượng Ngài. Sự ban cho lớn lạ trong hội thánh của Chúa để chúng con có thể tụ họp trong danh Chúa, dự tiệc thánh, nhớ lại Chúa và tôn vinh, truyền rao sự chết của Chúa. Nơi Chúa đặt để chúng con để sống động trong đức tin, bước đi hàng ngày gây dựng chính mình và gây dựng anh em. Lạy Chúa, cho chúng con hết lòng vâng phục, hết lòng theo Chúa và không khinh bỉ Chúa và không khinh bỉ hội thánh Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Quý Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 và là phần kết thúc của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tôi thờ phượng Chúa với hội thánh tôi. Chúng ta đã học rằng chúng ta là chi thể của thân Chúa, là hội thánh. Chúng ta cũng đã nhận biết tầm quan trọng của sự thờ phượng chung với hội thánh để phát triển đức tin và để hầu việc Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ để sống động trong những nguyên tắc này cách hữu hiệu cho nhà Chúa và công việc nước Ngài.
Trong bài học về sự thờ phượng, chúng ta đã đến với tiên tri Esai đoạn 58 với những nguyên tắc áp dụng. Chúng ta đã thiết lập rằng vấn đề thờ phượng Chúa trong sự liên hệ với con dân Chúa là nguyên tắc then chốt trong đời sống có kết quả thuộc linh cho Chúa. Trong bài áp dụng hôm nay, chúng ta muốn chú ý đến phước hạnh mà Chúa muốn ban cho những người sống thực thi đời sống thờ phượng, hầu việc với thứ tự ưu tiên và sự liên hệ đúng đắn trong sự thờ phượng trước Chúa. Lời Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Esai giúp chúng ta phân biệt sự thờ phượng đúng hoặc sai, được đo lường với tấm lòng không phải chỉ là đối với Chúa mà thôi, nhưng mà đối với những người khác nữa. Esai đoạn 58 câu 5-12. Đó há phải là sự kiên ăn mà ta đã chọn lựa, há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu, cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro. Đó há phải là điều ngươi gọi là kiên ăn, là ngày đạp lòng Đức Chúa Giê-hô-va sao? Sự kiên ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề tránh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Sự thờ phượng Chúa phải lẽ trước mặt Chúa không bao giờ độc lập với cộng đồng dân Chúa, không bao giờ cắt đứt với hội thánh địa phương, với những người khác trong thân thể Chúa. Sự thờ phượng thật luôn luôn đòi hỏi sự sống liên hệ với thân Chúa. Sự kiên ăn mà ta đã chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho những kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Cho nên vấn đề đo lường không phải là có đi nhà thờ hay không, nhưng là sự liên hệ với người khác phản ảnh sự liên hệ với Chúa như thế nào, và sự thờ phượng Chúa có phải là chủ động và thay đổi mọi liên hệ của chúng ta với người khác hay không? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề tránh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Và nếu đời sống tin kính bày tỏ những nguyên tắc theo Chúa trong sự thờ phượng và trong sự liên hệ với Chúa, với cộng đồng con dân Chúa, thì phước hạnh mà Chúa dành cho đời sống của những người tín hữu sẽ dư dật tràn đầy cách rõ ràng và cụ thể. Esai nói tiếp, bây giờ sự sáng các ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bấy giờ ngươi cầu Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại, kẻ sửa đường lại cho người ở. Trước hết là phước hạnh nhận được cách cá nhân cho những ai sống đời sống thờ phượng, đúng với thứ tự ưu tiên của tấm lòng và liên hệ với Chúa và với hội thánh. Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Sự thờ phượng đúng ý Chúa sẽ bày tỏ ra trong sự cầu nguyện được Chúa hướng dẫn và trả lời, vì đây là một đời sống đúng thứ tự ưu tiên và sự đeo đuổi của tấm lòng đúng theo ý muốn của Chúa. Bây giờ ngươi cầu Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Đời sống thờ phượng và làm theo ý Chúa sẽ được phân biệt rõ ràng với những đời sống khô cằn, sai trật trong thứ tự ưu tiên này. Trong tiến trình đức tin, người thờ phượng Chúa có một sức sống sung mãn hoàn toàn phân biệt với những ai đi nhà thờ cho có lệ, theo thói quen, trong giới hạn của ý riêng mình. Sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước chẳng hề khô vậy. Ai là những người Đức Chúa Trời sẽ sử dụng cho công việc thánh của nước Chúa? Ai sẽ là những người đứng vào chỗ kết nối với sự sống của Chúa cho dân sự Ngài và công việc của Ngài trong hội thánh và qua hội thánh? những người thờ phượng với tấm lòng đáp ứng với lời Chúa. Họ là công cụ Chúa sử dụng cho chương trình đời đời của Ngài. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Cho nên chúng ta ngừng lại và hỏi rằng trong sự liên hệ với Hội Thánh Chúa và dân sự Chúa, chúng ta là những người làm cho đổ nát hay là những người xây dựng? Chúng ta tu bổ người khác và làm mạnh mẽ thân Chúa vì mình là chi thể sống động trong thân Chúa hay là làm cho Hội Thánh Chúa bệnh hoạn thêm hơn? Những lời mà chúng ta vừa nghe từ tiên tri Esai có phải là những câu diễn đạt kết quả của đời sống của quý vị và tôi hay không? Ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước, ngươi sẽ là kẻ tu bổ sự hư hoại, kẻ sửa đường lại cho người ở. Hay là ngươi đang có vấn đề cần ăn năn trong sự liên hệ với Hội Thánh khi đến thờ phượng Chúa với nhau?
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Hội Thánh Tôi. Để chương trình học Kinh Thánh này của chúng ta được ích lợi và thực tế, chúng tôi xin khuyến khích quý vị gửi các câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Xin trao trọn cho Thiên Chúa.